900 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiếp mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas, Khôi Nguyên tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Và không biết rằng là trong ngày hôm qua anh Quang Hưng có trốn đi chung với Tổng thống Trump hay không, nhưng mà trong mấy ngày vừa qua thì không thấy ông Trump có những cuộc hội đàm nào hoặc là Twitter gì vậy anh Quang Hưng?
Có một lượt qua ông Trump lắm chị Thu Nga, bây giờ ông không phải ở đây đâu, ở bên Pháp lận.
Dạ đúng rồi, và ông cũng hình như là mấy bữa nay ông cũng mệt mỏi, ông ngủ cho nên ông chưa có tweet thôi. Ông chờ Quang Hưng về với Lâm Dương Phục về rồi ông tweet tiếp.
Thật ra đó thì không phải ông mệt, ông ngủ đâu, nhưng mà tại vì ông lan lo bận đối phó với tất cả những mũi dùi đang chỉ vào, từ vụ email của con trai của ông Trump được tiết lộ cho đến những cáo buộc liên quan đến vấn đề về có liên hệ với Nga và một số vấn đề khác, thì thấy ông bây giờ là đầu bù tóc rối để mà có thể đối phó với tất cả những cái sự chỉ trích nhắm vào ông Trump đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, ông lo ông binh vực ông, rồi ông phải lo ông binh vực con trai của ông, cho nên cũng ông cũng là tả xung hữu đột dữ lắm, thì ông mới là kiểu vững. Nhưng mà những người mà ủng hộ cho ông Trump thì thấy rằng đây là một vị tổng thống có một cái cá tính rất là mạnh bạo, và ông hôm thứ tư ông đã nhắc lại cái quan điểm của ông về những cái nghi vấn trong cái mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông và Nga trong cuộc gọi là cuộc lùng diệt phù thủy lớn nhất trong lịch sử. Và cái lời bình luận trên Twitter này đã xuất hiện một ngày sau khi con trai cả của ông Trump tiết lộ những email cho thấy là người con trai này và những người khác trong chiến dịch tranh cử đã gặp một luật sư người Nga để mà tìm tin tức gây tổn hại cho bà Hillary Clinton. Và ông Donald Trump Jr. cho biết là trong cuộc phỏng vấn vào tối thứ ba trên đài truyền hình Fox News thì rằng ông không nói là cho cha mình biết cái cuộc gặp gỡ với Nga, và cũng bác bỏ những cái cáo buộc tranh cử của ông Trump thông đồng với Nga, và cho rằng đó là một cái mà cái lý do rất là đó là một cái điều rất là vô lý. Nhưng mà quả thật bây giờ thì ông Trump ông cũng có đi qua ở bên Pháp, ông cũng ăn uống lobster ở trên tháp Eiffel, nhưng mà ông cũng có ý định là muốn tìm kiếm cái tiếng nói chung với lại ông Macron. Và cái chuyến thăm chính thức của Tổng thống Donald Trump vào cái ngày mà 14 tháng 7 này là mà đặt cái mục tiêu là tái khẳng định mối quan hệ ngoại giao giữa Washington và Paris, cũng như là kỷ niệm 100 năm ngày Mỹ chính thức can dự vào Thế chiến thứ nhất. Và cái chuyến công du của Tổng thống Trump diễn ra trong cái tình hình mà Pháp và Mỹ mong muốn có tạm thời gác lại những cái bất đồng về thương mại và chống biến đổi khí hậu để tìm kiếm tiếng nói chung. Phát ngôn viên của Tổng thống Pháp cho biết là ông Macron mong muốn thuyết phục Tổng thống Trump hay là thay đổi cái quyết định và đưa ra nước Mỹ trở lại Hiệp định Paris. Nhưng mà không biết ông này có chịu hay không, tại vì hồi tháng trước thì Tổng thống Trump đã quyết định rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đó Quang Hưng.
Dạ vâng, về cái tháng vừa rồi Tổng thống Trump đã quyết định rút ra khỏi cái hiệp ước về môi trường Paris, thì đã gây ra một cái làn sóng chống đối giữa những cái người Âu Châu và người Mỹ. Ngay ngày hôm nay đó là những cái người chống lại ông Trump là họ dự định sẽ biểu tình ông ấy ngay tại Paris. Thì tối ngày hôm qua là Tổng thống Trump đã liên tục bay từ Hoa Thịnh Đốn cho tới thủ đô của nước Pháp, và ngày hôm nay ông sẽ gặp ông Tổng thống của Pháp là ông Macron. Đồng thời thì họ cũng sẽ có những cái giải pháp để mà có thể giải quyết về vấn đề khủng hoảng của Syria, cũng như là đưa ra một số những cái chiến thuật trong cái vấn đề chống lại khủng bố. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết là Tổng thống Donald Trump, nữa Hoa Kỳ và Pháp hiện nay đang gặp về một số những cái vấn đề gây tranh cãi với nhau, nhất là vấn đề trao đổi mậu dịch, và đặc biệt là cái việc mà thay đổi môi trường. Họ cũng sẽ gạt bỏ tất cả, hai ông này sẽ gạt bỏ để mà cố gắng làm sao đồng thuận trên một số các vấn đề. Dù sao thì Tổng thống Trump đến đây thì họ cũng chắc chắn sẽ có một cái buổi họp báo sau khi mà họ họp với nhau. Ông Trump thì có thể sẽ gặp một số những cái câu hỏi hóc búa về cái vấn đề mà chị Thu Nga có nhắc đến, con trai cả của ông đã nhận những cái email mà có thể là đến từ phía bên chính quyền của nước Nga, nói rằng là có những cái thông tin có hại đối với lại đối thủ của bố của ông trong cái thời kỳ vận động tranh cử vừa qua là bà Hillary Clinton. Thì ông Trump ngày hôm nay cũng như là tờ Dallas Morning News có nói là ông lên tiếng bênh vực cho con trai của mình. Và chính Tổng thống Donald Trump cũng đã khen ngợi ông Donald Trump Jr., tức là con trai cả, về những cái việc làm của con trai của ông trong một cái buổi được trình chiếu trên Fox News Channel. Đúng như vậy, ngày hôm nay là đánh dấu đúng 100 năm Hoa Kỳ đã nhúng tay, coi như là khởi sự, cũng sẽ gửi quân, đã gửi quân để mà tham chiến trong cái thế chiến thứ nhất. Và cái điều này thì hai vị sẽ cùng họp với nhau, cũng như là chị Thu Nga nói là tối ngày hôm nay họ có một cái bữa tiệc rất là thịnh soạn, rất là ngon, đã ăn khôi nguyên ngay trên cái nhà hàng của cái đỉnh tháp Eiffel đấy.
Dạ. Dạ vâng, bởi vậy vì thế chúng ta cũng cũng thông cảm cho Tổng thống Trump, cho ông một chút thời gian gọi rằng là để nghỉ ngơi, relax. Chứ bữa giờ thì ông cũng phải đối mặt với rất là nhiều chỉ trích và cũng đang rất là đau đầu. Khi trong nước thì một số dân biểu cũng đã đệ trình lên dự luật mà gọi rằng là tố Tổng thống đã can dự vào nhằm để mà can dự vào cuộc điều tra liên quan đến phía chính quyền Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử năm ngoái. Ở bên ngoài đó thì ông lại gặp những sự chỉ trích như lúc nãy anh Quang Hưng và cô Thu Nga cũng có nói liên quan việc rút Hoa Kỳ ra về chương trình biến đổi khí hậu Paris. Thì tối ngày vào ngày mai thì ông Trump sẽ cùng Tổng thống Pháp sẽ tham dự lễ duyệt binh trên đại lộ Champs-Élysées nhân kỷ niệm ngày quốc khánh của Pháp. Và thì tối ngày hôm nay thì hai người cũng sẽ ăn tối và ngắm cảnh trên tháp Eiffel. Để mà cho bên cạnh đó thì hai vị đệ nhất phu nhân là Melania cũng Bridges và bà Bridges cũng sẽ có cơ hội để trò chuyện với nhau. Và thưa quý vị thì chúng ta thấy rằng là hiện tại Tổng thống Trump cũng đang gặp một số rắc rối. Nhưng mà những người mà ông đề cử thì cũng đã có những cái hành động cũng như rằng là những cái ý định để mà gọi rằng là không có hoàn toàn 100% nghe theo những cái lời chỉ bảo hoặc là những cái yêu cầu của Tổng thống Trump. Đó là ông Christopher Wray, là ứng cử viên hàng đầu được Tổng thống Trump đề cử cho vị trí giám đốc cơ quan FBI. Thì trong ngày hôm qua, ông này cho hay là ông đã từ chối cam kết trung thành với Tổng thống Trump và đồng thời bác bỏ miêu tả của Tổng thống cho rằng những người Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ vào năm ngoái là một cuộc săn phù thủy. Ông Wray cũng cam kết sẽ từ chức nếu bị Tổng thống yêu cầu thực hiện những công việc phi pháp. Và ứng cử viên cho vị trí giám đốc FBI đã đưa ra quan điểm trong phiên điều trần thông qua của vị trí mới tại Ủy ban của Thượng viện trong ngày hôm qua. Ông Wray được Tổng thống Trump đề cử hôm 7 tháng 6 thay thế cho ông James Comey, người bất ngờ bị sa thải hồi đầu tháng 5. Và khi mà nhắc đến những cáo buộc người Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ vào năm ngoái, thì ông Wray cho hay ông không có lý do gì để nghi ngờ kết luận của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ rằng Moscow đã tấn công vào hệ thống mạng và công bố các email gây ảnh hưởng tiêu cực đến bà Hillary Clinton, và đồng thời khẳng định sẽ ủng hộ cuộc điều tra của ông Robert Mueller là công tố viên đặc biệt điều tra về những nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Trước các câu hỏi về những email của con trai Tổng thống Trump trước khi gặp luật sư của người Nga, thì ông Wray khẳng định bất kỳ mối đe dọa hay nỗ lực nào nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ từ bất cứ quốc gia nào hay người nào không thuộc cơ quan chính quyền của nhà nước đều là đối tượng mà FBI muốn tìm hiểu, muốn điều tra và muốn biết. Ông Wray từng giữ vai trò lãnh đạo trong ban hình sự thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ từ 2003 đến 2005. Ông cũng là luật sư riêng cho thống đốc New Jersey là Chris Christie, vốn là một đồng minh thân cận của ông Trump. Thì bây giờ thấy rằng ông này cũng rất là cứng rắn và cũng sẽ có những cái hành động để mà điều tra xem là người Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống hay không. Nhưng không biết rằng ông này trụ được bao lâu, bởi vì Ông James Comey trước đây cũng đã có những hành động tương tự và ngay lập tức bị sa thải một cách bất ngờ rồi, cô Thu Nga.
Ông Trump mà khi ông nổi giận thì ông cảm thấy có cái điều gì mà nó không có đúng thì ông cũng có thể sa thải ông này. Và như vậy thì cái người mà được ông Tổng thống Donald Trump đề cử đứng ra đầu cơ quan điều tra liên bang FBI là ông Christopher Wray tại một buổi điều trần chứng thuận chức vụ tại Thượng viện hôm 12 tháng 7 khẳng định kim chỉ nam hướng dẫn những hoạt động của cơ quan FBI chỉ là sự thật, luật pháp và theo đuổi công lý. Ông Gray này là một luật sư bào chữa cho cựu giới chức bộ tư pháp. Ông đang phải đối mặt với nhiều câu hỏi từ các thành viên của Ủy ban tư pháp. Và trong khi mà phát biểu tại khai mạc thì một thành viên trong Ủy ban là bà Diane Feinstein nói FBI phải tiếp tục hoạt động độc lập, không chịu áp lực chính trị. Và giám đốc FBI không phục vụ tổng thống, ông phải phục vụ hiến pháp, pháp luật và nhân dân Mỹ. Vì vậy giám đốc FBI phải là một nhà lãnh đạo trung thực và mạnh mẽ để có thể chống lại bất kỳ âm mưu can thiệp chính trị nào. Và nếu được chuẩn thuận thì ông Gray này sẽ thay thế cho ông James Comey, người mà bị Tổng thống Nga sa thải. Và cái điều mà ông sa thải này là một cái điều mà làm cho ông bị coi như là bị rắc rối và bị bao mũi dùi chuối vào. Nhưng bây giờ người ta nói rằng tòa Bạch Ốc bây giờ phản công, chuyển chú ý sang Dân Chủ và bà Hillary Clinton để cho nhẹ bớt cái gánh nặng mà chĩa cái mũi dùi vào ông Donald Trump. Và giữa cái cơn bão mà Donald Trump Jr. gặp gỡ với nữ luật sư Nga thì tòa Bạch Ốc vào hôm nay ngày hôm qua chuyển sang cái phản công, tìm cách là xoay chuyển tình thế bằng cách là cáo buộc Ủy ban Quốc gia Dân Chủ và Hillary Clinton mới là những kẻ gọi là thông đồng đó. Thì bây giờ là người ta nói như vậy, và tòa Bạch Ốc cũng đang chật vật đối phó trước cái tin tức về cái cuộc gặp gỡ diễn ra vào tháng 6 năm ngoái giữa con cả của Tổng thống với luật sư Nga. Phát ngôn viên Sarah Huckabee Sanders dùng cái buổi họp báo thường lệ không được phát sóng truyền hình vào trên để mà đánh mạnh vào cái mối quan hệ giữa DNC và bà Hillary Clinton với Nga và Ukraine. Và bà Sanders tuyên bố là cái việc mà viện dẫn cái bài diễn văn của cựu Tổng thống Bill Clinton trình bày ở Moscow được trả hơn 500.000 Mỹ Kim, hay là tường trình về Ngoại trưởng Hillary Clinton thỏa thuận chuyển 20% lượng uranium sang Nga, và nữ phát ngôn nhân cho rằng 1/3 lượng uranium là của thế giới. Bà Sanders cũng đưa ra những ví dụ khác cáo buộc Dân Chủ thông đồng với chính phủ ngoại quốc, cụ thể là Ukraine. Nếu có bất cứ chứng cứ gì về việc thông đồng xảy ra trong năm 2016, thì chính đó là Dân Chủ về cái chính phủ Ukraine. Và nữ phát ngôn viên muốn ám chỉ đến cái tường trình được tờ Politico đăng hồi tháng Giêng. Bài báo này tiết lộ kết quả điều tra của Politico cho thấy là một nhân viên của DNC người Mỹ gốc Ukraine, bà Alexander Chaluba, đã gặp gỡ những nhân viên ngoại giao tại Đại sứ quán Ukraine ở Washington nhằm phơi bày cái sự quan hệ giữa chủ tịch Ủy ban vận động tranh cử của ông Trump, Paul Manafort và Nga. Và kết quả sau đó thì ông Manafort đã từ chức. Như vậy là chỉa sang bà Hillary Clinton thì không biết có đỡ nhẹ cho ông Trump hay không đó, Quang Hưng.
Vâng, bà Hillary Clinton thì bây giờ đã biến mất rồi, bà ít khi xuất hiện lắm. Vừa rồi bà có xuất hiện nhưng mà cũng sau đó thì cũng biến mất luôn. Có lẽ là trong cái khoảng thời gian này bà cũng bận rộn viết những cái cuốn hồi ký của bà để mà có thể bán được tiền. Riêng về Tổng thống Donald Trump, như chúng tôi cũng có nói là ông hiện tại bây giờ đang ở Paris. Và lẽ ra đó là đúng theo như là những cái lịch trình mà Tổng thống Donald Trump hoặc là Tòa Bạch Ốc đã đưa ra, thì cái năm đầu tiên của cái nhiệm kỳ Tổng thống là ông Donald Trump dự trù sẽ viếng thăm Anh. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì có lẽ là cái chuyến viếng thăm này không có thể thực hiện được. Theo như là Tòa Bạch Ốc có nói đó là bởi vì cái trở ngại của cái lịch trình, và Tòa Bạch Ốc cũng cho hay là họ cũng liên lạc với lại chính phủ của bên Anh để mà thảo luận thêm về cái chi tiết cho cái chuyến viếng thăm của Tổng thống Donald Trump đến Anh vào năm 2018. Thì trong một cái buổi nói chuyện của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vào hôm 21 vừa rồi đó, thì bà đã gây chú ý khi mà bà không có đề cập đến việc Tổng thống Trump sẽ đến thăm nước Anh hay không trong một cái bài diễn văn mà bà đọc trước Quốc hội của Anh. Bà chỉ có nhắc đến nhà vua và hoàng hậu của Tây Ban Nha sẽ viếng thăm London trong tháng 7 vừa rồi, trong tháng 7 này mà thôi. Thì trong cái cuộc họp mà của cái cuộc hội nghị thượng đỉnh G20 vừa rồi ở bên Đức đó, tức là cái tuần vừa rồi, thì ông Trump có nói chuyện với lại Thủ tướng Theresa May của Anh, nhưng mà lại không có dự trù là sẽ thực hiện cái chuyến viếng thăm năm nay. Nhưng mà không có biết là không có nói thêm chi tiết là chừng nào sẽ đến thăm nước Anh. Chỉ có nói là trong tháng 8 vừa rồi mà thôi. Như thế thì nước Anh thì có nhiều người họ cũng chuẩn bị cái chuyến viếng thăm của Tổng thống Donald Trump, và chắc chắn là sẽ có nhiều cái cuộc biểu tình, cũng giống như là quý vị cũng nhìn thấy những cái người mà họ đã đến cái thủ đô của Paris để mà biểu tình về cái sự có mặt của Tổng thống Donald Trump tại nước Pháp, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thật ra thì kế hoạch đi thăm Anh Quốc đã được định lên kế hoạch từ lâu rồi. Nhưng mà theo như các giới chức của Hoa Kỳ thì họ nói rằng là không có thể sắp xếp được thời gian. Tuy nhiên nhiều người cho rằng là bởi vì chính quyền của Anh, họ lo ngại rằng là sẽ có nhiều cuộc biểu tình diễn ra khi mà Tổng thống Trump đến thăm Anh Quốc. Bởi vì đầu năm nay thì gần 2 triệu người Anh đã ký vào thỉnh nguyện thư kêu gọi Thủ tướng Anh là bà Theresa May hoãn tiếp Tổng thống Trump, bởi vì ông Trump đã ký sắc lệnh hạn chế nhập cảnh đối với công dân thuộc 7 quốc gia Hồi giáo, và vì thế nên là bây giờ đã dời sang năm sau. Thưa quý vị, một phần tin sáng nay cũng rất đáng lưu ý. Khi mà dân biểu của tiểu bang California là Brett Sherman trong ngày hôm qua thông báo ông cùng dân biểu Al Green của tiểu bang Texas đã ký tên vào dự luật luận tội Tổng thống Trump, bởi vì cho rằng việc sa thải bất ngờ ông James Comey khỏi vị trí đứng đầu cơ quan điều tra FBI hồi tháng 5 là đồng nghĩa với việc cản trở công lý và phạm nhiều tội khác nhau. Và theo như tờ đài Press TV dẫn lời thông báo của dân biểu Sherman cho biết, những thông tin trong email của con trai ông Trump tiết lộ đã chỉ ra rằng chiến dịch tranh cử của ông Trump sẵn lòng nhận sự hỗ trợ từ Nga, và dường như Tổng thống muốn che giấu điều gì đó khi tìm cách ngăn chặn cuộc điều tra cựu cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu là tướng Michael Flynn. Và đồng thời, ông Sherman còn cho biết rằng là ông Trump đã không có lắng nghe những lời khuyên của các chuyên gia cũng như là của những nhà cố vấn, mà để mà gọi rằng là có cái gọi là lạm quyền và cản trở công lý. Theo hiến pháp thì một tổng thống có thể bị luận tội phải được đa số dân biểu tại Hạ viện, vốn là nơi đảng Cộng Hòa chiếm ưu thế, và phải được thông qua như vậy. Và Tổng thống sẽ bị phế truất nếu quyết định được 50% dân biểu và 2/3 thượng nghị sĩ ủng hộ. Thì điều này xem ra khá là khó cho hai ông là ông Al Green của Texas và ông Brett Sherman của California, bởi vì Hạ viện thì do đảng Cộng Hòa kiểm soát và rất là khó để mà có thể luận tội hoặc là phế truất Tổng thống Trump đó, cô Thu Nga.
Dạ, họ cũng muốn như vậy rồi, nhưng mà đâu có phải là nó dễ dàng đâu. Nhưng mà ta nói sở dĩ ông Trump mà cứ hết chuyện nọ tới chuyện kia là tại vì ông đã trao quyền lực cho nhiều thành viên trong gia đình quá, cho nên là bây giờ ông bị mắc kẹt rồi, cái con trai của ông cũng bị mắc kẹt. Và như vậy thì chúng ta cũng thấy ông đã bổ nhiệm cho con gái Ivanka và con rể Jared Kushner là cố vấn cấp cao của ông tham gia nhiều cái công việc quan trọng của chính phủ. Nhưng mà ta cũng nói là một người làm quan thì Trump họ, cái họ được nhờ thì cũng tốt thôi. Nhưng mà bây giờ quay sang tình hình ở Việt Nam thì chúng ta cũng biết rằng bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là mẹ nấm thì bị tòa tuyên án tới 10 năm trong những cái việc mà họ gọi là âm mưu lật đổ chính phủ. Rồi bây giờ tới phiên bà Trần Thị Nga phải đối mặt với một bản án, mà bản án đó họ nói rằng có cái sự chỉ thị, mà họ dùng cái chữ chỉ đạo đó. Tòa án Nhân dân của tỉnh Hà Nam thông báo họ sẽ xét xử nhà hoạt động Trần Thị Nga vào hai ngày 25 và 26 tháng 7 với cái tội danh là tuyên truyền chống nhà nước. Một trong ba luật sư bào chữa nói là có thể bà Nga phải đối mặt với một bản án là có cái sự chỉ thị rồi. Và theo báo chí trong nước thì nhà hoạt động nữ 40 tuổi này bị nhà chức trách Hà Nam bắt hồi cuối tháng 1 năm nay. Đúng lúc mà bà đang truy cập mạng Internet đưa một số video, clip, bài viết tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nói chung là Cộng sản. Bà Nga được nhiều người biết đến qua những cái cuộc hoạt động như nhiều lần tham gia biểu tình chống Trung Cộng, tuần hành vì môi trường, phản đối Formosa trong thảm họa môi trường ven biển miền Trung, cũng như là giúp đỡ dân oan khiếu kiện. Và như vậy những người nào mà chống đối nhà nước hay là đòi hỏi dân chủ tự do hoặc là chống lại Trung Cộng thì đều bị những cái bản án rất là nặng, một cách rất là vô lý. Và phiên xét xử của bà Nga chỉ diễn ra chưa đầy một tháng sau khi một tòa án ở Khánh Hòa kết án một nhà hoạt động nữ khác, đó là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tới 10 năm tù giam vì tội tuyên truyền chống nhà nước.
Vâng, với cái bản án mà 10 năm dành cho mẹ nấm, tức là bà Như Quỳnh đó, thì theo như là giới quan sát cho rằng đây là một cái bản án quá nặng, một cách bất thường. Và người ta cũng dự đoán là bà Nga, thì bà Trần Thị Nga đó là sẽ bị đem ra xử vào ngày 25 và ngày 26 sắp tới đây, thì khó mà có thể trấn án được. Và vì vậy mà một số các vị luật sư mà biện hộ cho bà đó thì cũng mong muốn là sẽ có được cái bản án nhẹ hơn. Nhưng mà cũng có tin liên quan về vấn đề Việt Nam, thì chính quyền Cộng sản Việt Nam là họ đã có những cái kế hoạch để mà đối thoại với là giáo hội công giáo cũng như là hàng giáo sĩ để mà giải quyết về những cái vụ tranh chấp đất đã biến thành bạo động vào cái tháng vừa qua. Thì Ủy ban tỉnh Thừa Thiên Huế là đã gặp gỡ các vị tu sĩ của Đan viện Thiên An và một số các nhân vật có trách nhiệm trong giáo hội ở bên Huế để mà giải quyết một số những cái tranh chấp. Ở Việt Nam đó, chúng ta thấy là trong cái khoảng thời gian gần đây có những cái tranh chấp về đất đai thường xuyên xảy ra và xung đột đất đai giữa giáo hội công giáo Việt Nam cũng như là chính quyền tại địa phương. Và đây là một trong những cái trở ngại chính trong cái vấn đề bình thường hóa quan hệ giữa chính quyền Hà Nội và Tòa Thánh Vatican. Thì vào hôm 28 tháng 6 thì Đan viện Thiên An họ có báo là có khoảng 10 người mà đây là những công an mặc thường phục là họ đã đốn ngã cái thánh giá của Đan viện xuống cũng như là dẫm đạp lên tượng Chúa Giêsu ở ngay trên cái phần đất tranh chấp. Và phía bên chính quyền thì họ nói rằng là Đan viện đã đốn cây bất hợp pháp, rồi dựng cái thập tự này, rồi phá hủy cái con đường dùng để mà cứu trợ trong cái trường hợp cháy rừng mà không có chịu phục hồi nguyên trạng. Thì Đan viện đã phản đối về cái việc là nhà cầm quyền đã làm một con đường nối ở giữa cái hồ Thủy Tiên với là một cái khu chơi giải trí. Thì chính quyền địa phương ở đây họ cũng tố là phía Đan viện cũng đã đe dọa và làm bị thương 2 người. Nhưng mà trong cái vụ mà xung đột vừa kể đó, thì phía bên công an thường mặc thường phục cũng đã dùng gậy gộc, cưa rồi tuyếp sắt để mà hành hung các tín đồ cũng như là tu sĩ nam nữ và làm thương tích cho nhiều người. Chúng ta thấy là trong năm 2008 thì có ít nhất là 1.000 tín đồ công giáo đã biểu tình ngay tại Hà Nội để mà phản đối về cái phiên tòa mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã xử 8 giáo dân về cái vấn đề tranh chấp đất. Và đây được xem là một trong những cái cuộc biểu tình quy mô lớn nhất, rất là hiếm hoi xảy ra tại Việt Nam hiện nay. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, chúng ta thấy rằng là một chính quyền mà rất là ngộ khi mà công an, tức là giới chức thực thi pháp luật, lại không dám mặc cái sắc phục của mình mà lại cải trang thành dân thường để mà có những cái hành vi sai trái. Và khi mà bị chống lại đó thì lại cho rằng là gây nguy hiểm cho 2 người. Thử hỏi những cái đan sĩ ở đây chuyên để mà đi tu hoặc là họ hướng mình hoặc là dâng mình cho Thiên Chúa để mà có thể phục vụ cho công tác tu tập của mình thì lại đi có những cái hành động gây nguy hiểm, thì tại sao họ lại đi như vậy khi mà những công an mặc sắc phục đã cầm cưa hoặc là những vũ khí đến hạ thánh giá, thì thử hỏi làm sao người ta chịu được. Và đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Cộng sản Việt Nam có những tranh chấp liên quan đến vấn đề đất đai cũng như tôn giáo. Và trong thời gian vừa qua thì cựu tổng giám mục Ngô Quang Kiệt cũng đã đến thăm Đan viện Thiên An. Và đây là vị giám mục thứ 3 đến thăm Đan viện Thiên An sau giám mục Du Xe Nguyễn Chí Linh là chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và nguyên giám mục Con Tum là Mikael Hoàng Đức Oanh cũng đã đến thăm hỏi ở đây và cho thấy rằng là Giáo hội Công giáo Việt Nam đã đứng về phía Đan viện Thiên An để bảo vệ cho thánh giá của mình. Và thưa quý vị, thì cũng liên quan đến tin Việt Nam, thì trong suốt những ngày vừa qua, chúng ta đã nghe những bản tin liên quan đến những gia đình của nạn nhân người Việt bị khủng bố Abu Sayyaf của Philippines chặt đầu. Thì bây giờ đây, những gia đình của những nạn nhân này, bên cạnh việc mất người thân đang rất là đau khổ, thì họ còn bị chính quyền ngăn cản không cho phép trả lời các cuộc phỏng vấn, cũng như không cho phép tiết lộ những bất kỳ thông tin nào, bởi vì họ cho rằng là đây là những thông tin gây bất lợi cho chính quyền. Thử hỏi việc người ta mất đi người thân thì khi được hỏi thì cũng phải cho người ta trình bày hoặc là giải thích hoặc là chia sẻ những cái nỗi đau đó, thì đằng này chính quyền lại không cho nói bất cứ một cái điều gì hết. Thì thấy cái điều ở đây rất là vô lý, cô Thu Nga.
Thì chỉ có cái nước cộng sản thì nó mới vô lý như vậy, mà trong những cái nước vô lý của cộng sản thì có lẽ là Việt Nam lại đứng hàng đầu. Ác với giặc, ác với dân nhưng mà lại hèn với giặc. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng mới có những cái vụ mà tự tử mà bày đặt ra rất là vô lý, nào là lấy dây lưng thun quần để mà tự tử, rồi tự tử bằng cái chiếc áo của mình tự xé ra, rồi tự cắt tay của mình đến gần lìa cái đầu để tự tử, rồi thọc tay vào ổ điện để tự tử, rồi chạy nhiều quá bị mất sức về tự tử. Cho nên cái việc mà cộng sản đàn áp dân chúng thì trừ phi mà đảng cộng sản bị lật đổ thì mới không có còn cái sự đàn áp đó mà thôi. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị có một ngày thật bình an và chúc cho Khôi Nguyên, Quang Hưng có một ngày tìm được một cái sự mát mẻ. Nhưng mà sáng hôm nay chúng tôi có loan cái tin là những con rắn đó, thành ra đi tới chỗ nào mát mẻ trước khi ngồi xuống bãi cỏ, ôm bồ ngồi xuống bãi cỏ phải nhìn ở dưới nha.
Dạ thôi, ở trong nhà coi tivi cho nó mát.
Gặp cái này ở bên Việt Nam dám người ta bắt rắn, người ta ngâm rượu đó anh Khương Nguyên, chị Thu Nga.
Bởi vậy đâu có thấy cái tin nào mà Việt Nam nói rằng là rắn nhiều tấn công vô nhà hoặc là gì đâu, tại vì rắn bị lên dĩa hết rồi ạ.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, chào cô Thu Nga, anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả, và mến chúc quý vị một buổi sáng làm việc thành công. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.